hắn đây chính cái tay này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kệ vô thường thời nay, tức là mỗi thời mình càng học mà càng sâu á, mình thấy những cái lời của ông vua Trần Thái Tông rất là hay. Tức là nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta không có hiểu hết ý nghĩa, cho nên bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ rộng thêm ở đây phần nhiều khi mà chúng ta đọc ra cái bài kệ này á, đa phần là chúng ta vấp phải, kể cả những người mà xuất gia hoặc là khi mà chúng ta làm các việc Phật sự, chúng ta cũng rất dễ bị mắc phải. Cho nên đại chúng thấy á, bên Bắc Tông á, đặc biệt là khi mà chúng ta thọ giới tỳ kheo thì bắt buộc là chúng ta phải thọ giới gì? Tức là thọ giới Bồ Tát. Mà nếu mà không có giới Bồ Tát thì chắc chắn rằng á, trên bước đường Phật sự chúng ta rất là dễ thối tâm hoặc rất là dễ thối lui. Cho nên bây giờ chúng tôi chia sẻ phần này cho kỹ để đại chúng thấy. Thì đây trong bài kệ vô thường, vua Trần Thái Tông nói như thế này: ngày sáng mất rồi, đêm tối đến, đường đêm mờ mịt lại mịt mờ, uổng công đốt đuốc cho nhà khác, chẳng chịu mồi đèn chính nhà mình. Thì qua phần này đại chúng thấy là cái ý nghĩa bài kệ là ông vua Trần Thái Tông nói là cuộc đời này nó vô thường lắm. Buổi sáng chúng ta mới mở mắt dậy là sao? Mình thấy là buổi chiều nó đến, hoặc là buổi chiều nó đến thì chúng ta chưa chuẩn bị làm gì hết thì buổi tối nó đến, vô thường rất là nhanh. Mà chúng ta không lo tu mà mình nhìn lỗi người khác thì cái phần này mà nếu mà chúng tôi không triển khai thì mình nói thôi, thường thường chúng ta dùng cái từ gì? Mặc kệ ai làm gì làm. Nhưng do đó tinh thần của Bồ Tát là họ vươn lên, họ đi thẳng. Cho nên cái phần này đại chúng thấy nè, ngày sáng mất rồi, đêm tối đến. Bây giờ chúng tôi chia sẻ từng bước. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi, mình nhớ ngày nào đó cái mình vào thường chiếu, rồi mình phát tâm, mình công quả, rồi mình xuất gia, phải không? Thì khi mà mình nhớ lại những cái năm tháng đó thì tuổi đời mình rất là trẻ. Thì bây giờ mình thấy là tuổi đời mình càng ngày càng chồng chất nó đi lên, phải không? Mà ở đây nói là cái gì? Đường đêm mờ mịt lại mịt mờ, có nghĩa là đường trước mình biết đi về đâu mờ mịt, đúng không? Nhưng mà đặc biệt hay cái chỗ là khi mà chúng ta có một cái nhân duyên thù thắng tu tập về con đường thiền, dù gì đi nữa chúng ta ở một năm chúng ta cũng chứng nghiệm năm, ở hai năm chúng ta chứng nghiệm hai năm, mà ở 10 năm 20 năm nó khác. Hay như bây giờ tôi nói thẳng một điều luôn, ở đây mình chia sẻ ngồi đời chút, đúng không? Hay như ở ngồi đời mà tự tôi chuyên môn về cái phần nào tôi hay ví dụ phần đó để chúng ấy hiểu nha. Chẳng hạn như ở ngoài đời á, mà mình học về quả thật đi, mình học quả thật bên ở thế giới này có rất nhiều môn võ, chẳng hạn như là karate rồi nhu đạo, chỉ quyền đạo, vĩnh sinh quyền, tất cả mọi cái mình học chừng 3 năm mà. Mình học chừng 3 năm mình có thể ra mình đấu 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người. Nhưng mà ai mà đi mà học võ Thiếu Lâm Tự học 3 năm á, hoặc là 4 năm hoặc là 5 năm á, mình học quyền cước rồi chơi thôi mình biết đánh, mà mình cũng biết phân thế. Rồi có những lúc mình suy nghĩ nếu mà gặp địch thủ sao mình đánh. Mình gặp mà địch thủ chắc chắn rồi mình người ta đánh mình chết liền. Bởi vì ngày xưa tôi đã từng học rất nhiều võ thuật, nhưng mà khi mà qua Thiếu Lâm Tự rồi đó thì mình học 5 năm trời, mình thấy nếu mà ra đường người ta gặp mình, ta đập mình chết. Nhưng mà khi học đến năm thứ 6, thứ 7 rồi mình mới giật mình. Càng đi sâu rồi thì mình mới thấy được tinh hoa võ thuật của Thiếu Lâm. Thì cái người học thiền cũng như thế. Họ càng tu thì cái năng lực và cái vi diệu của nhà thiền nó càng tỏ sáng. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình đã tu tập rồi thì vô thường nó đến rất là nhanh chóng, mà ông không lo tu, mà ông lo làm cái chuyện gì đâu không. Đại chúng biết rồi, tinh thần của Bồ Tát khi mà lo được bản thân cho mình thì các ngài mới gì? Trang trải nợ nần cho tất cả mọi người. Cho nên từ đó gì? Từ đó mới có gọi là gì? Thanh vi bá trượng. Nhưng mà gì? Lập Tùng Lâm là ai lập? Là ông thầy, tức là Thiền Sư Mã Tổ. Nếu mà không có Thiền Sư Mã Tổ ra đời thì Tùng Lâm có. Mà nếu mà không có Thiền Sư Bá Trưởng ra đời thì Quy Chế Thiền Môn cũng có luôn. Thấy không? Cho nên mình biết được bản chất là vô thường rồi, cái kiếp nhân sinh nó rất là mỏng manh. Nhưng mà gì? Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Chỗ nào có duyên thì mình thi thiết hết phương tiện, hết duyên cái mình lui. Cho nên đặc biệt nhất đại chúng thấy tại sao ở đây là người ta nói là thầy cũng thấy thầy ở đây ít thờ mà ít dựng tượng Bồ Tát Quan Âm lắm, mà đa phần là dựng tượng gì? Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát Quán Tự Tại cũng là nằm trong 32 tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà đặc biệt nhất là Bồ Tát Quán Tự Tại, chúng ta để ý tại sao ngài ngồi một gì? Một chân duỗi, một chân co. Đó là tinh thần của nhà thiền. Mà nó khác hơn là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Khi chưa đủ duyên thì chúng ta làm gì? Co lại, đúng không? Mà khi đủ duyên mình duỗi ra. Thì các ngài cũng vậy, khi còn là thiền sinh, khi còn là học tăng, các ngài duỗi vào. Mà đủ duyên các ngài thi thiết phương tiện duỗi ra, duỗi thẳng ra. Thấy không? Kiếp nhân sinh là nó mỏng manh, cho nên mình lợi dụng cái kiếp nhân sinh mỏng manh này thi thiết hết tất cả các việc Phật sự. Đại chúng thấy là tôi sống bao nhiêu năm? Giỏi lắm là bây giờ tôi nói là tuổi thọ tôi đây, giỏi lắm là tôi sống 100 năm. Mà tại sao tôi trồng cái cây á, 1000 năm nó vẫn tồn tại ở cuộc đời này? Có những cái cây, em bây giờ mình nói là cây mũ chơm đi, 800 năm vẫn còn có mặt hiện hữu, mà tại sao tôi trồng chứ? Thấy không? Cho nên đủ duyên mình đến, hết chi mình ra đi. Tinh thần Bồ Tát Đạo không phải là thấy vô thường rồi mình chết chìm trong vô thường, mà thấy vô thường để mình đi lên. Cho nên tinh thần của nhà Phật là gì? Hoa sen mà nếu mà không có bùn nhơ thì hoa sẽ không bao giờ nở những hương thơm cho mình ngửi. Mà nhờ gì? Cho nên mình ngửi hoa sen mùi thơm nha, mà chúng ta hay quên cái bùn nhơ, mà nhờ bùn nhơ nước đục mới có hương thơm. Cũng vậy, khi chúng ta vào cuộc đời này nhờ bản chất của vô thường, chúng ta mới trưởng thành lên. Cho nên á, cho mình thấy đặc biệt là người xưa ta nói á, khi nghịch cảnh đến là nó chôn vùi những người không có trí tuệ, mà khi nghịch cảnh đến là nó nâng cấp độ cho những người trí tuệ nhận được đúng sự thật. Thấy không? Cho nên mình đừng nghĩ rằng ô vô thường rồi không cho ông lo tu lo gì hết. Cho nên ở đây nói nè, khi cái đoạn đường mà mình mở sáng là chút xíu thì các ngài làm gì? Thương những người còn đang đi trong bóng tối. Cho nên nói nè, uổng công đốt đuốc cho nhà khác. Cho nên có những người nói là thầy tu rồi mà thầy còn nhìn lỗi. Ví dụ ngày như sáng tôi nghe ông thầy Bảo Tú nói là có người nói ổng là thầy tu thầy đừng có nhìn lỗi người khác. Nhưng mà đại chúng phải hiểu một cái điểm này, ví như cái cô giáo hoặc ông thầy giáo, đúng không? Mà bây giờ ông thầy giáo và cô giáo muốn cho học sinh im lặng thì ông phải mượn cái phương tiện là gì? Gõ cái bàn, đúng không? Khi mà gõ cái bàn thì tất cả học sinh nó vào những gì? Trật tự. Cho nên cũng vậy, đại chúng thấy một cái điểm. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi là sư âm, trúc lâm, sư phụ đường chiếu, các cử tôi về đây, đúng chưa? Trong coi cái ngôi thiền viện này, mình tạm gọi cái danh từ là trụ trì ngôi thiền viện này. Thì khi mà trụ trì ngôi thiền viện này, bắt đầu tôi mới giao hết ở dưới, nghĩa là ban rẫy, ban vườn, tri khách, hương đăng, tất cả mọi cái. Khi mà tôi giao việc hết rồi thì một hôm tôi lên trên chánh điện, tôi thấy bụi bặm không à, thì tôi nói hẹn đăng, sao tôi thấy chánh điện nó dơ quá, thầy tu thì đừng có nhìn người khác, đừng nhìn hết, đúng vậy không? Đúng vậy không? Không phải. Tôi tuy rằng tôi là người tu, nhưng mà khi tôi có trách nhiệm giao hết người khác rồi, tôi vẫn đứng ở trên nhìn, quản lý cái sự việc này nó được hay không. Phải không? Mình bổ túc. Là chúng mà thấy là nếu mà tôi mà bỏ phế luôn một cái, thì thầy ở đây thành là đồng quan, bảo đảm luôn. Ở đây mình tôi nói một chút xíu thôi, ngày xưa tôi rất là hãnh diện khi Phật tử đến đây, tôi chưa làm ở ngoài đây, tôi chưa có đủ điều kiện. Mà khi mà Phật tử mà đến đây, tôi rất hãnh diện là dẫn vào nội viện tăng. Họ tôi chỉ đây là chồng này chồng kia, rất là hãnh diện. Bởi vì lúc đó có bàn tay tôi nhúng vào, mỗi chỗ là cỏ dại tất cả một cái lên là tôi phân bố. Nhưng mà thời gian tôi chú ý vào đây không còn ngó ngàng nó nữa. Tại vì làm ở đây cho nó rồi, tôi tính là làm đây cho nhà tổ rồi, tất cả mọi cái cổng hết rồi tôi phải tập trung vô trong nội viện. Nhưng mà khi có một lần tôi dẫn người ta vào trong nội viện, người ta nói một câu là thầy sao ở nội viện này thầy làm giống như là cái cõi Tây Phương, mà ở trong này nó phản ánh giống như cõi Ta Bà, bây giờ mình không có nhúng vào nữa. Mà khi mà không nhúng vào vẫn còn đang xây dựng, nhưng mà mỗi cái nó tạp nhạp. Đại chúng nhớ một điều nè, cái đây mình nói thẳng luôn nha, mình nói sâu hơn chút xíu. Mình khi mình vào tu, mình phát nguyện, mình xuất gia rồi, thì mình mới nhớ là cái hình ảnh của mình là hình ảnh cho tất cả mọi người. Cái chỗ thầy ở thầy cũng thấy, mà sao mà thầy dạy con, bởi vì nhà con nó bừa bộn, nó bề bộn, nó đủ thứ hết rồi, cái tâm con nó đủ thứ phiền não, con đến đây để con tìm một chút gì cho nó, cái tâm con nó yên ổn, con tìm đến hạnh phúc của chánh pháp. Mà con thấy thì cái thiền viện còn thầy hơn nhà con luôn, nó dơ nhà con. Hay mà đến học nữa, mình nghĩ coi, rõ ràng. Cho nên tại sao mà tôi phải làm cái chỗ này, tôi buổi sáng tôi phải dậy, thức dậy sớm mà tôi đi giảo một rồng, tôi coi chỗ nào cây chết này kia này kia. Đại chúng thấy là khi mà đại chúng mà có trách nhiệm với tôi rồi á, thì bây giờ mới thông cảm việc làm. Chứ ngày xưa tôi cũng như quý vị thôi, ông thầy năm tu mà sao ông lo chi nhiều gì, ví dụ, thấy không? Uổng công đốt đuốc cho nhà khác, mà chẳng chịu ngồi đàn chính nhà mình, thấy không? Cho nên là đại chúng thấy một cái điểm. Tất cả Phật tử họ đến đây họ học pháp á, họ lấy một cái cân, gọi là cân đông đo đông điếm, họ coi cái phước lực giữa mình và họ như thế nào. Nếu mà mình kém hơn họ không bao giờ học pháp, phước thầy cũng đủ mà thầy dạy con cái gì, thấy không? Cho nên Bồ Tát đạo là khi vào trong cuộc đời này, các ngài đầy đủ cái diệu dụng, họ thi thiết các quyệt phương tiện thiện xảo. Đại chúng mà qua Phật Quang Sơn mình mới giật mình, đừng nói ở đâu xa đó, mình đến các thiền viện cổ sư âm trúc lâm trang nghiêm sạch sẽ đâu đó, đến Phật pháp. Có một cái nhóm bác sĩ ở bên Canada họ về gặp tôi, nói Đầu tiên nhất là con đến con quy y hòa thượng Trúc Lâm là con nhìn cái nhà vệ sinh là con dung quy y hòa thượng, chứ không có nghĩa pháp. Nhìn cái nhà vệ sinh thôi, thấy không? Đó bữa là theo tôi sắp xếp nhà vệ sinh, tôi lót gạch đâu đó, có một Phật tử họ đến là nói: còn con rất là quý, rất là nể quý thầy đệ tử của Sư Ông, cái gì đâu vào đó. Còn nói thiệt, ở đây mình nói luôn, ngày như ngày xưa tôi làm không có điều kiện làm những cái nhà vệ sinh ở nội viện chụp xì, nó làm mà bây giờ tôi đi đó là mình nói thiệt một điều luôn là tôi chạy làng mình liền, phải không? Nếu mà chúng ta làm mà không đủ điều kiện, mà không đủ mà thích nghi môi trường á, thì mình độ những cái tầng lớp dạng thấp thôi, dạng chứ. Còn nếu mà chúng ta độ những người mà có phước lực đầy đủ, cho nên các ngài mới thi thiết những cái cảnh giới trang nghiêm, chẳng hạn như là cõi Tây Phương rồi cõi Đông Phương đủ tất cả, độ khác mà, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này là chúng ta thấy được rằng khi mình biết cuộc đời này vô thường, mượn cuộc đời vô thường để đi vào cuộc sống, đó là cái bậc gì? Bậc gì? Bậc đại trí. Và cho nên sau này tôi làm cái cổng này mà ở dưới tầng một bậc này gọi là đại trí môn, vào cái cửa này dùng đại trí mới đi vào cái chỗ công phu tu tập, không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên mình càng tu rồi, bắt đầu mình ra mình làm các việc Phật sự rồi, mình thấy tinh thần của nhà thiền rất là đặc sắc ở trong trần mà bất nhiễm, thấy không? Cho nên cái việc mà khi mà chúng ta có một cái việc mà trách nhiệm rồi, mình làm hết cái phần trách nhiệm, nhưng mình đừng có ngại mình nói ồ mình tu rồi mà mình còn chỉ lỗi người khác, không có. Mình trách nhiệm là gì? Là yết ma tăng sai. Hẹn như hôm nay là toàn bộ thầy Bảo Tú, thầy Hợp lại bên đi chúng, thầy phân công cô Thành làm thủ kho, thì trách nhiệm mình tuy rằng mình mới có sai gì, nhưng mà cái tỳ kheo nào đông biết đến mà lấy cái này lấy kia nói phải qua tôi, đành rằng là tôi mới có sai gì, nhưng mà gì là yết ma của đại chúng đồng ý, phải hiểu điều đó. Cho nên mình làm hết cái trách nhiệm của mình, hết cái khả năng của mình, làm bằng gì? Đó là mình đền ơn Tam Bảo. À, cho nên đại chúng nhớ trong kinh Tương Bộ, cái vị tỳ kheo nào mà Đức Phật không cho nhập nước bàn, biết không? Ai biết? À, tức là tỳ kheo, tôn giả, tân đầu lô phả là độ. Mà tại sao không cho nhập nước bàn? À, bởi vì ông Bà La Môn Phạm Chí, ông nghĩ là cái thời buổi này không có A-la-hán, thấy không? Nên ông để cái bình bát bằng gỗ trầm hương ở trên một cái đỉnh, một cái ngọn núi thật là cao chót vót trên đó. Rồi bây giờ ông kêu mà ai á mà làm cách gì đó để mà lấy cái bình bát xuống mà không có cần leo trèo gì hết mà lấy xuống. Từ ngày này qua tháng khác không có ai lấy được hết. Thì cuối cùng ngày tăng đầu lô làm gì? Dùng cái thần thông vúi cái cánh tay ra lấy bình bát xuống. Công nhận là gì? À, thì lúc đó Bà La Môn Phạm Chí mới công nhận ở thế gian này có các bậc A-la-hán. Nhưng mà đến tay Phật nói: ông gì một chút tài hoặc nhỏ như thế mà ông thi thiết phương tiện thần thông cấm chỉ, Phật cấm luôn, không ai được sử dụng thần thông. Từ đây trở lên tỳ kheo không được sử dụng thần thông, lục sư ngộ đạo hay được, Phật cấm mà. Khi mà Phật cấm thì lục sư ngộ đạo hay được mới đưa một cái gọi mình dùng cái từ gọi tối hậu thư đến thách thức Đức Phật sử dụng thần thông. Phật cấm là Phật không cho sử dụng mà, đúng không? Nhưng mà đến cái ngày mà thi thiết để mà sử dụng thần thông á, Phật dùng cái năng lực thần thông bắt đầu thi triển pháp thuật, thì lục sư ngộ đạo nói Phật nói đường làm nẻo, Phật nói cấm bây giờ làm. Mình thấy cái đại trí của Phật này, Phật nói quý như một ông vua mà cấm tất cả mọi người vào cái vườn thượng quyển này, không ai được vào, nhưng mà ông vua được vào, phải không? Như Lai cấm hết tất cả mọi người, nhưng mà Như Lai được vào, bởi vì Như Lai là vua của Pháp. À, lục sư ngồi đạo lúc này mới gì? À, mới phục, à, gọi là tâm phục khẩu phục, phải không? Cũng vậy, một người họ đưa ra một cái điểm này, một cái quy chế này là tôi cấm. Hay bây giờ tôi cấm là đại chúng nha, mình đừng có đi qua bên cái núi bên này, núi bên kia. Nhưng mà tôi cấm, nhưng mà tôi có quyền tôi qua để làm gì? Là tôi coi cây bên đó làm như thế nào để tôi về tôi trồng. Nó khác, thấy không? À, cho nên đại chúng thấy là một người mà họ nhìn cái lỗi người khác, mình nhớ kỹ một điều để mình chỉ vậy, chứ không phải là mình thù ghét. Thấy không? À, cho nên đại chúng hãy nghĩ, cho nên là chúng ta hay dễ mắc phải cái chỗ này. Ngày bây giờ là tôi là giao phó hết tất cả, bởi vì tôi nhiều việc quá, tôi nói thôi bây giờ ông Tú ông coi giùm, mình ni chúng giùm. Thì ông thầy báo tốn có trách nhiệm ni chúng, nhưng mà bên ni mà làm cái gì mà không đúng thì sao? Đừng có nói là ni ở thiền viện, mà bây giờ ni chỗ khác mà làm không đúng tụi tôi cũng bắt. Bởi vì tôi nằm ở trong tăng sự, mà tăng sự là toàn tỉnh luôn, tôi có quyền coi cái sự học giới lực cho tăng và ni ở cái tỉnh Bình Thuận này, chứ không phải riêng chánh thiện. Bây giờ thầy có trách nhiệm mà thầy đừng có nói tụi con, đúng không? Mà tôi là gì, nằm ở trong cái tăng sự, mà trong tăng sự đó vừa phát chế, vừa tăng sự, vừa kiểm soát, đúng vậy không? Mà chẳng hạn như bây giờ cái tỉnh Bình Thuận này có 2000 tăng ni, mà đại chúng biết ai thành lập thì có trong cái nhóm tăng sự có 20 mấy người, 27 người, thì có một cái trách nhiệm là coi tăng và ni ở trong cái tỉnh Bình Thuận này tu học như thế nào, chứ không phải nói là thầy ở chánh thiện nghe thầy không có được quyền nhắc nhở tụi con, không phải gì. Thì chúng hiểu điểm đó thôi. À, cho nên khi mà chúng ta có trách nhiệm thì nó khác. Còn mà ở đây nói là mình chưa có trách nhiệm, chưa có bổn phận gì hết, thì mình phải làm gì? Mình tu lúc mình còn thiền sinh. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Cho nên ngày xưa là tại sao là có những người nói là ngày xưa là tôi không có thích kiển gì hết, mà sao bây giờ tôi làm, không có hiểu. Vì ngày xưa tôi là thiền sinh, tôi phải dồn hết cái năng lực, cái sự tu tập. Bây giờ tôi dựng đạo tràng, hòa thượng là lập tông phong, mình là con cháu của hòa thượng thì lập đạo tràng. Mà lập đạo tràng là gì? Mình phải đứng ra mình thi thiết chỗ này chỗ nọ. Cái người mà bậc đại trí ta nhìn ta biết. Các ông nói, ồ xưa ông này không thích mà sao bây giờ ông vậy? Không có hiểu. Họ không có hiểu cái diệu dụng của nhà thiền. Khi cần, họ duỗi ra, khi cần họ co lại. Tinh thần của nhà thiền không có, nó không có chết nhé. Mấy ông? Ngày nào cũng là ngày mới, đó là thiền. Còn ngày nào cũng như ngày đó là không phải thiền nữa. Ngày nào cũng là ngày mới. Cho nên mới có cái từ gì? Nếu mà ngày nào mà cũng củ ngắt hết á thì chắc cả đời mình tu không được. Bởi vì khi mình bước chân vào đạo là mình phạm lỗi nhiều lắm. Thì càng tu bắt đầu mình càng sám hối, mình thành tâm đến mức độ mà khi mà giống như cái ánh trăng nó sáng rực ra vậy đó, thì lúc này không còn lỗi phải nữa. Nhưng mới vào thì tất cả mọi người ai cũng phải bị dính mắc hết. Còn nếu mà nó cho nên cái giới lực không phải nằm yên chỗ để chúng nhớ nha, mà cái giới lực nó uyển chuyển theo từng cái nghiệp lực. Mà cái nghiệp lực mình khi mình quá mới vào thiền viện thì nó khác, mà mình càng tu thì mình thấy nó càng khác ra. Thấy không? Cho nên cái diệu dụng của nhà thiền nó đặc biệt hơn là bên cái giáo tộc, là cái chỗ đó. À, cho nên mình mà khi mình càng tu thì cái dụng mình nó càng sắc bén, mà đã sắc bén rồi thì mình thi thiết chỗ nào thì thành tựu chỗ đó. Thấy không? Để chúng nhớ lại một điểm. À, cách đây khoảng mà đại chúng là về đây là cách đây khoảng chừng 7 năm về trước thôi. Mình đến đây mình thấy không có là nó khô cằn sổ với đá. Mình đến là bảo đảm mà nếu người nào mà có tâm nó mới ở đây tu được, còn có tâm là mình bỏ mình đi liền. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy là 4 năm trở lại đây, cái mình đến mình nhìn thấy khác. Thấy không? Mà nếu mà không nhờ vô thường, không nhờ hoàn cảnh thì mình không có tái lập được một cái đạo tràng như thế. Mà nó là gì? Muốn được như thế thì cái tâm mình phải hướng đến, cái tâm mình phát huy lên. Mà khi mình làm như thế thì mình không có dính mắc gì hết á. Nhưng mà còn ở là thiền sinh thì lúc này mình co. Mình co để làm gì? Mình co để mình tu tập, mình co để mình trưởng dưỡng. Ở đây nói là cái người mà cái thiền sinh. Còn khi mình ra làm các việc Phật sự rồi thì bắt buộc mình phải thi thiết các phương tiện thiện xảo. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý ha. Đó. Chậm chậm vần ô vừa khóc núi, từ từ bóng thỏ biển đông lên, chết sống sôi vần đều như thế, sao chẳng quy y Phật Pháp Tăng. Đó, tức là ngài nói là cái gì? Khi mà mặt trời mà nó khuất núi á, thì bóng thỏ biển đông nó lên. Bóng thỏ đại chúng biết rồi phải không? Tức là bóng mặt trăng rồi từ từ nhô lên, rồi chết sống nó soi vần mãi. Cho nên có một cái ông thiền sư Nhật Bản, ông nói một câu mình cũng thấy thấm lắm. Ông nói như này: bạn tôi đã từng nói, bạn sống như thế nào đó để một ngày mai đi, một ngày mai mình từ giã cái cuộc đời nữa, không còn cái mặt trong cuộc đời nữa, tất cả ai cũng quỳ mình mà ta khóc, mà còn mình vui, mình cười một tiếng. Bởi vì khi mình sanh ra đời, ai cũng cười, mình lại khóc. Mà khi mình có mặt trong cuộc đời này, đã là kiếp nhân sinh, sống trong cuộc đời vô thường ảo mộng này, mình ra đi, tất cả mọi người nhớ lại cái công hạnh của mình, ai cũng khóc. Mà bản thân mình nhìn lại, mình sống trong cuộc đời này không uổng, mình vui, mình cười, sống gì mới đáng sống. Thì như vậy vô thường là gì? Vô thường là chất liệu sống. Nhà Phật hay chỗ đó, vô thường là chất liệu sống. Đến mức độ mà các ngài khẳng định vọng tưởng cũng là chất liệu sống. Nếu biết trần gian là quyển mộng thì niết bàn có lẽ cũng chim bao. Mà gì? Làm thiên thần chấp cánh bay cao. Chứ không phải là mình nghe gì cái mà cuộc đời vô thường, sáng tối thì sao mà cứ gặm nhấm mãi, thì mình thành ra cái con người gì? Ta dùng cái từ gọi là bi quan, là yếm thế. Mình sống một thời gian khác cái mình bị gì? Bị trầm cảm. Thấy không? Mình đi đến cái con đường trầm cảm là gì? Là tìm cách hoặc là tự tử chết, hoặc là cái này cái kia. Thấy không? Cho nên mình biết được rồi. Tôi thấy đại chúng thấy một điểm, cho nên bây giờ mình nói trắng ra một điều luôn là cái người xuất gia hay hoặc tại gia, mình biết mà đã là cái người tu thì mình nhìn vào mình thấy là cái người đó là người là đang sống. Còn nếu mà trong cuộc đời mình không biết Phật pháp là gì, tuy rằng mình đang sống nhưng mà là người chết, phải không? Cho nên mình mới thấy là cái diệu dụng của sự sống vào trong cuộc đời này đó. Cho nên qua cái phần này là chúng ta phải lưu ý một cái điểm, rồi nói là chết sống soi vần đều như thế, sao chẳng quy y Phật pháp ta. Vậy bây giờ ở đây quy y chưa? Thầy nói kỳ á, con xuất gia sao quy y? Mà quy y, cái từ quy y này nó hơi sâu một chút nữa. Phật là gì? Quy cổ lục tổ nha, Phật là giác. Pháp là gì? Pháp là chánh. Tăng tức là tịnh. Đó, tôi quy y đó, hướng đó. Mình biết cuộc đời nó soi vần mãi thì mình ráng cố gắng như thế nào đó mình tu để cho nó ăn khớp cái chỗ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ không phải quy y tầm thường. Mình quy y là mình giữ năm giới, là quy y hình tướng. Còn mình quy y là quy y từ nơi tự tánh, từ nơi Phật tâm của mình, thì đó gọi là không uổng một kiếp người. Cho nên lục tổ dạy á, quy y gì? Nếu mà quy y giác là gì? Tà mê chẳng sanh, ít muốn biết đủ, hay lìa tài sắc, gọi là nhị túc tôn, tức là bậc tôn quý đầy đủ cả hai. Ít muốn biết đủ. Rồi tự tâm quy chánh, niệm niệm không có tà kiến, do không có tà kiến nên không có nhân ngã, cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là ly dục tôn, bậc tôn quý lì cái dục. Nên mình thấy là quy y, từ quy y Phật rồi quy y Pháp, quy y Tăng khác hơn cái thường, phải không? Niệm niệm không có tà kiến. Gọi cái gì gọi là tà kiến? Mình đừng có nghĩ tà kiến là mình chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ một cái vấn đề nào đó đi, ông này cũng nghĩ tà, có ví dụ gì á, mà tà kiến ở trong nhà thiền là chấp về thân, chấp về tâm, đó gọi là tà kiến, tà thấy tà. Thân này không có thật là mình chấp, mà do không có chấp thân cho nên mình không có gì, không có nhân ngã, không có cấm cao. Nhân ngã là gì? Nhân ngã là ta người thấy mình hơn người khác, mà từ thấy mình hơn người khác, thấy mình giỏi, thấy mình tất cả cái gì cũng hơn người khác hết, từ cái nhân ngã cấm cao nó lên, cho nên bị chấp trước, bị dính mắt. Rồi quy tịnh là gì? Tức là tất cả cảnh giới trần lao ái dục tự tánh đều chẳng nhiễm, gọi là chúng trung tôn, tức là bậc tôn quý nhất ở trong chúng. Tức là mình đừng có dính mắc một cái cảnh giới nào hết, thì đó là mình ở trong chúng là bậc gì? Bậc tối thượng. Mà trong kinh Tương Bộ mà Đức Phật thường tán thán. Bây giờ chúng ta học tiếp về cái phần mà lúc ngài phát nguyện xong rồi phải không? Kệ xong bắt đầu là tâu bạch. Kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư, duỗi tay hoàng tiếp độ quần sanh, phóng sáng ngọc soi cùng các cõi. Mình thấy là ông vua Trần Thái Tông, ông mình ngày xưa mình thấy là ông tu mà ông học nhiều pháp, đúng không? Tức là tất cả pháp gì cũng phải thông suốt hết đó. Ở đây nói gì? Duỗi tay hoàng tiếp độ quần sanh. Ai? Phật nào mà duỗi tay hoàng? Đức Phật A Di Đà duỗi tay hoàng tiếp độ quần sanh. Mà sao ông Trúc Lâm nói là Phật A Di Đà duỗi tay hoàng tiếp độ quần sanh mà chúng sanh dưới bơi lội không chịu đưa tay, đúng không? Phật thì duỗi tay mà mình không đưa tay thì cũng như không thôi. Cho nên học kinh xem giáo lý, chuyện đó là chuyện phải có, nhưng mà cái chuyện tu để giải quyết vấn đề sanh tử là cái chuyện chính. Trên hôm bữa tôi đi họp ở huyện, thì họp xong rồi cái mấy ông thầy ngồi chung với nhau, ông nói là sở dĩ mà chùa của tụi tôi mà không ai đến tu á, bởi vì khổ quá. Ông nói khổ vì ở chùa bây giờ các chùa luôn chỉ có một người hoặc là hai người, còn mà thiền viện của quý thầy người ta đến đông á, vì sướng. Cái tôi cũng nói gì hết, cái tôi nói bây giờ ông nghe cái sướng ở chỗ tụi tôi nè, bây giờ tụi tôi nó không có ăn sướng, không có làm gì hết á, mà bây giờ ông nghe cái thờ khóa thôi nha, là tối là 6:15 tụng kinh đến 7:00, 7:30 ngồi thiền đến 9:30, rồi sáng ăn sáng là nhà sáng là 7:00 đi làm đến 10:00 nghỉ, 2:15 học pháp, rồi khi mà 3:00 mới sợ nè, 3:00 dậy thì 3:15 ngồi thiền đến 5:15 xả. Thì khi mà nói đến đó thì mấy ông thầy kim nói đó, ông nghe thấy không, ông là đi tu gần 20-30 năm trụ trì, bây giờ ông dám vô thiền viện chánh thiện ở không? Mấy ông thầy kia nói qua lại sao, trời ơi, xưa tôi đâu biết thầu pháp của thầy, cho nên đó là chậm nữa tôi nhờ Hiền Quang ấy giúp giùm tôi đánh thầu phá giùm 10 mai nè Bồ Tát nè 15 tờ để tôi phát mỗi ông thầy trụ trì đang tờ. Xưa giờ ông cũng biết thầu phá của mình là gì nữa, ông tưởng vào đây là ăn chắc ngủ không, mà khi mà ông nghe cái thầu phá của mình là sám hối, là ngồi thiền, là cái này cái kia, ông giúp mình, thấy không? Cho nên là cái việc học của mình là việc phụ, mà việc mình chính là mình dũng công mình tu tập để mình chuyển ba độc thành giới định tuệ, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển quẩn tưởng thành đề hồ, tất cả mọi cái là mình đang tu tập để mình chuyển. Thì mà mấy ông nghe như thế là ông giật mình hết, tưởng vào đây là cho nên là xưa tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm, đây nói thẳng luôn, nhà khách Trúc Lâm, cái sư ông nói xuống nè, sư ông Trúc Lâm chống gậy xuống. Hồi xưa là chiều xong hay chống gậy nói chuyện tụi tôi, hồi xưa tôi học rất là nhiều cái hay. Xong nói chú biết không, cái thiền nguyện của mình rất là lợi thế, chú khỏi cần lựa, khỏi cần là rầy la gì hết á, sướng lắm. Cái tôi hỏi sao sướng sao ông, bởi vì chú không biết không, ba thời ngồi thiền mà đứa nào nó vào để nó chịu nổi tự nó đi, mình đâu cần đuổi. Chứ còn cái chỗ khác thì họ còn lợi dụng cái chỗ ăn chỗ nghỉ chỗ ngủ, chứ còn ở mình không có lợi dụng được. anh vào đây mà từ bỏ đến ba bữa mà anh không ngồi thiền, không tụng kinh là đại chúng biết sau này tôi giảng thành minh làm chi khách là phải y như là Trúc Lâm thường chiếu. Bất cứ ông tăng nào, bất cứ cái người cư sĩ mà vào từ 1 đến 3 ngày mà không thực hiện sám hối ngồi thiền, trên thiền đường mời đi. Ngày xưa đại chúng biết ông là huynh đệ tôi ở trong thường chiếu gắt lắm, nhưng mà lên Trúc Lâm tôi thấy mấy gác này mùa đông rất là lạnh, mà ông thầy Thông Chiếu bây giờ ông qua Mỹ rồi đó, mà cư sĩ là mà vào nha, mà nằm mà 3 giờ sáng ông dậy là ông múc nguyên thật bạc nước ông tạt lên luôn. Mùa đông lạnh lắm, tạt ướt chảy đâm đầu chảy rửa mặt lên ngồi thiền. Rồi sư ông Trúc Lâm nói không có cần đuổi, không cần gì hết, mà người nào mà không thực hiện được quy chế thiền môn là tự mời đi. Và cái thời nhà Đường nhà Tống vậy, anh vào một cái chỗ thiền viện mà anh không thực hiện được cái quy chế thiền viện từ 1 đến 3 ngày là ta đến chi khách đến. Mà vào cái thời nhà Tống mạnh nữa là 6 chi sự, cho nên mà mấy người nào mà ông tăng nào mà đến mà bị sái quy lực á thì sao, hòa thượng đèn động chống gậy xuống, chi sự đâu, 6 lòng dây thừng nè, dữ lắm chứ phải chuyện thường, đập luôn á chứ không phải. Mà bên là bên Tây Tạng là có một cái quy chế mà nếu mà sái được cái thanh vi trong thiền môn là căng ra đập, mà mình không còn đánh chi bắt ngồi thiền, ngồi nổi tự rút rõ ràng. Sau này là nhà khách đâu đó hết rồi, bây giờ tôi nói thiệt luôn, nhiều người ta nói ổ sao mà tôi gì, tôi cười không à, bởi vì cái nhà khách nó chưa có cơ sở, nó chưa có hết, tôi để mặt tình nó buông xuôi sao. Nhưng mà khi mà có nhà khách, khi mà có đâu đó rồi bắt đầu tôi vô cái quy chế. Nói thẳng một điều luôn, ở đây 10 người tu cũng được, không cần nhiều, mà 10 người tu nó đúng là 10 người tu đầy đủ. Bởi vì mình nợ cơm áo nhiều rồi, thì bây giờ mình phải sản sinh ra những cái bậc long tượng cho người khác ta nhờ. Chứ còn bây giờ nhiều quá cứ ăn rồi ngủ, ăn ngủ không có, không bao giờ cái chuyện đó. Thấy không? Ở đây mình nói thẳng một điều luôn. Cho nên bây giờ là gì? Mình nợ cơm áo rất là nhiều. Tất cả mọi người mà đến đây họ cúng dường cho mình ăn để mình tu mình học, thì cái quy chế cái thiền môn mình phải đầy đủ. Còn anh nào mà không chịu được, ở đây nói thẳng một điều luôn đó, như bữa ở đây có một ông thầy lên xin nói bây giờ con ở đây con tu tập con xin rồi đi sẵn sàng là thứ sáu tôi phải vô, ông thầy nói là chú phải vô mà trình bày phải giới thiệu tôi mới nhận, tôi bỏ công việc tôi phải chạy vô. Thấy không? Bây giờ ai ở đây muốn ví dụ lên Trúc Lâm muốn gần thường chiếu tôi sẵn sàng đích thân đến lạy các ngài cho ông thầy này ông ở, ví dụ không có bó buộc. Mà tinh thần của nhà thiền, tinh thần của nhà Phật là gì? Là tự giác. Và anh đến đây là anh chấp nhận cái con đường này, anh phải tự giác anh vươn lên. Mình hay cái chỗ đó, thấy không? Đó, cho nên là khi mà sư âm Trúc Lâm dạy tôi thấy rất là thấm. Thì quả tình tôi làm nhà khách đó tôi rất là nhẹ. Mà 3 ngày không đúng, mời lên đường. Nhưng mà ở đây còn, mình thấy ở đây là, người ta nói ở đây cũng thấy thầy là nghèo nhất trong các thiền viện của sư ông, nhưng mà thầy giàu á, hỏi sao giàu để chúng biết không? Ở đây mình á cư sĩ vào mà chẳng hạn như mà tu tập mà họ không giữ đúng quy chế phép tắc gì á, làm thầy bố tốn điện xây phương trang cho ông quan ông bằng vậy chạy đưa xe ra xuống không? Khỏi tốn tiền vé, đưa tặng nhà luôn, tặng nơi luôn, vậy còn gì nữa, thấy không? Ở đây là mình rõ ràng, hả mà anh không chấp nhận quy chế là gọi điện thoại phương trang đâu, rồi bắt đầu xe đưa rước đến tận nơi, phải không? Vậy thôi còn đòi hỏi nữa. Cho nên đây mình đừng có ngại rằng ồ tại sao mà ở đây bữa tôi kể mà thiền sư Phật Quang đó ai cũng đòi đi, người tu mật tâm, người tu tịnh độ tâm, người tu đủ hết. Ông thị giả nói hòa thượng sao hòa thượng kỳ quá, chúng ở đây 20-30 năm hòa thượng công khó, hòa thượng nuôi nóng, rồi bây giờ ai xin đến đâu hòa thượng cũng đi hết, rồi ai mà gìn giữ tông phong này, còn có ông chi, thấy không? Cho nên mình đừng có ngại, mình có ngại hết. Cho nên mình nói thiệt thẳng một điều luôn là có những ngôi thiền viện, có những ngôi tịnh xá, tất cả mọi cái người xưa đó đồng ý là nhiều là cái nhân viên tiếp tăng độ chúng, nhưng mà nhìn chung là các ngài nhìn á, nhìn chung là chỉ cần 1-2 người thôi, hoặc là 5-10 người thì càng tốt, thấy không? Để mà gìn giữ tông phong là tổ đạt ma qua bên gì, qua bên xứ Đông Độ là chỉ cần là nhiều lắm, cái thờ tổ đạt ma là nhiều như rừng, mà ngài nói là chỉ cần người thôi gìn giữ, và cái người sau là tiếp tục một người gìn giữ. Gìn giữ như thế nào đó, ánh sáng chánh pháp nó mất là đủ. Cho nên khi mà chúng ta đến đây rồi á, là mình nhớ kỹ, từ cư sĩ, từ tất cả mọi người là tăng luôn. Họ mà đến đây rồi thì họ phải. Cho nên cái quy chế tùng lâm mà mạnh á, thì cái năng lực của chúng ta nó bị đi lên. Còn cái trời ơi, chánh thiện dễ lắm, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ chết. Sau này mình ra cái người mà tăng giàu cho tăng tài, chúng ta ra ta thiết pháp giảng kinh ở đâu vậy? Ở chánh thiện. Ôi, ngủ không à, chết. Rõ ràng mình phải nhớ kỹ cái điều đó. Tôi đây nè, tôi được cái may mắn là khi mà tôi ra hoằng pháp, bất cứ ở đâu, nói thể ở đâu, ở Trúc Lâm, ở năm nào, năm 1998 tôi có mặt, cung phục thầy luôn. Thời đó là ba thời ngồi thiền mà sư âm rất là khó, mà thầy vẫn ở suốt với hòa thượng 17 năm trời tu học dưới chướng hòa thượng. Đừng có nói mình ngộ đạo gì hết, thấy không? Cho nên mình sau này mình đại chúng đừng có ngại, quy chế tùng lâm mà mạnh chừng nào, nó vô cái khuôn khổ chừng nào, thì cái uy tín chúng ở đó ra làm việc nó uy tín. Ở đây tôi nói thẳng một điều, không có cần nhiều, 5 người cũng được, 1 người cũng được, mà mình phải vô cái quy chế rõ ràng. Tôi trăn trở về vấn đề này lắm, chứ hay mà bởi vì sao? Còn tranh tối tranh sáng, nhà cửa chưa có, gì cũng chưa có hết. Đó là chúng mà thấy bây giờ, thấy nhà khách mà có, đại chúng là chùm nữa đi xuống coi. Mang dép có bài kệ, rửa mặt có bài kệ, xả cầu tiêu có bài kệ. Mỗi cái vào một cái khuôn hết. Tụi tôi ở dưới hòa thượng là gần gũi hòa thượng, chỉ dạy từng chút mà trong này không có trong kinh sách. Thấy không? Đó, cho nên là chúng mình mà vào trong một cái khuôn khổ tu tập như thế rồi, bảo đảm 10 năm hoặc là 20 năm mình sẽ đi làm Phật sự các nơi. Mà khi làm Phật sự các nơi, tôi nói ông ở đâu? Ở chánh thiện. Ở tù gắt lắm ở nhà, tù dữ lắm ở nhà. Thấy không? Để chúng hiểu chứ người miền Bắc mà họ ủng hộ tôi ở đây, họ vào cái họ tu đâu? Họ tu có nửa, còn họ nhìn mình nữa. Họ đồn qua nói giờ ở chánh thiện nghe quý thầy tu trang nghiêm rồi, binh đi này, quý vũ vậy. Họ đến đây họ nhìn mình tu tập như thế nào, rất là rõ. Mà khi mà chúng ta mà tu tập được như thế rồi thì mình trang nghiêm tự thân mình và mình giúp đỡ tất cả mọi người khác nữa. Cho nên là mình đừng có ngại cái quy chế, đừng có ngại là bữa nay bỏ phần thành long có người ta gom, ví dụ gom người nào được là gom, vô ông ăn ngủ kệ ông, miễn sao bỏ phần cho tôi là tốt là được, chết luôn. Vậy không? Mình làm như thế. Nhưng mà sau này là đầy đủ, đâu có đâu đó hết rồi, là chi khách là phải có cái trách nhiệm. Tôi nói rồi, tôi làm nhà khách ngày xưa tôi làm ở Thường Chiếu đó. Mới xuất gia 6 tháng là sư phụ chiếu cách tôi làm nhà khách là 2 năm. Mà khi mà tôi làm nhà khách là tôi có một cái kiên quyết này. Đồ dơ của cư sĩ tôi nói 1 lần đến 2 lần không giặt được. Tôi nói hết lần thứ 3 là tôi gom rồi hết, tôi nhúng nước tôi vỏ đâu tôi bỏ cái bịch vô đó. Đó tôi làm mạnh lắm. Rồi khi mà tôi lên làm Trúc Lâm cũng như thế. Xong Trúc Lâm nói một câu, khi định làm là tôi rất là yên tâm. Bất cứ mà giao tôi một cái trách nhiệm gì là hoàn thành, rất là yên tâm. Mà tôi lấy cái quy chế nó là như thế là phải áp dụng vô, chứ không có được mà siêu siêu đó, mà chuyện đó. Mà khi mà chúng ta mà mình làm được như thế rồi, nhà khách đào tạo được như thế rồi, thì mà khi đến cái công đoạn xuất gia thì cái ông trụ trì, ông quản chúng nó sướng lắm, khỏe lắm. Bây giờ ông chi khách ông đào tạo đủ, kỹ năng đủ hết. Còn mình bây giờ chi khách cũng có, chi gì cũng có, chưa có cơ sở. Đó, bây giờ cơ sở xong rồi đó thì tôi giao trách nhiệm. Nửa tháng tôi họp một lần, phải như thế này, phải như thế kia, nó là bộ mặt mà. Đây là đại chúng thấy bảo đảm luôn, từng 5 năm nữa thôi thì ở đây nó sẽ thành một cái trang nghiêm, một cái tùng lâm lớn, với một điều kiện là tăng chúng mình mà ai mà quyết chí thành lập một cái đạo tràng này là một cái cảnh giới tịnh độ của 10 phương chư Phật có nhân gian này thực thụ, thì bắt đầu mình cùng tay nhau mình làm được, chứ không hay không làm được, thấy không? Và cho nên ai mà đến đây, từ tất cả cư sĩ đến đây 1 ngày đến 3 ngày chiếu theo giới luật, đến từ 3 ngày thôi bắt đầu 3 ngày thứ tư bắt làm việc á, phải không? Cho nghỉ mệt 1 đến 3 ngày. Rồi kế gì nữa? Kế mà khi mà vào đây là nếu mà cư sĩ nào mà hút thuốc hay cái này kia, từ cảnh báo 1 đến 2 lần, lần thứ 3 là mời đi. Đừng có sợ mà nói ủ tôi mời đi không có ai nhổ cỏ, sao đâu, tôi xuống tôi đích thân tôi nhổ cho đó, bây giờ không có người tôi vẫn nhổ bình thường, Sáng 7 giờ ra tôi đi dạy một vòng, bắt đầu tôi nhổ cỏ tôi làm, không có gì hết đó. Nếu mà đủ sức khỏe, phải không? Đó, cho nên là mình hiểu được cái điểm đó rồi thì đó. Chợm nghe giờ vừa sáng, vừa sang tí, đêm đã nửa rồi, ngọn đèn đĩa bạc đã hầu tàn, đường xá trong thành đều lắng bụi. À, tức là buổi tối rồi đó. Vua Chận giỏi thiệt, tức là ông diễn tả cái cảnh là khi mà màn đêm nó buông xuống rồi ấy, thì trong thành á không còn xe ngựa chạy nữa, mà không còn ngựa xe nó chạy nữa thì gì, bụi nó lắng xuống. Đây cái một cái nghĩa sâu hơn nữa, nếu mà cái tâm mình nó bớt phen duyên thì cái bụi phiền não nó lắng xuống. Cho nên mượn cảnh để mình tu, thấy không, mượn cảnh để mình tu. Nên có những người họ nói thẳng một điều luôn, họ ở thành phố gia viên ràng buộc nhiều lắm, họ nói là tụi con biết pháp của hòa thượng, biết hết, nắm pháp hòa thượng đủ hết, mà vào định được, nhưng vào đây từ 1 đến 2 ngày đến 3 ngày tu được. Bụi á, bụi trần lắng xuống, đường xá ngựa xe nó ngừng, thấy không, cái tâm mình nó bớt lâu sau thì bắt đầu bụi nó lắng xuống. Cho nên chúng ta làm gì làm là ban đầu là mình mượn cảnh để mình tu. Chứ bây giờ mình mới xuất gia mình ra chợ mình ngồi thiền sao được? Mình mới xuất gia mình ra đình sao mình ngồi thiền được? Rất là rõ. Cho nên mượn cảnh, mượn pháp mình tu. Rồi bây giờ ngài diễn tả là mấy trận gió mây xanh muôn dặm, một vầng trăng sáng dọi canh ba, lưa thưa rừng trúc rây vàng lấp lánh qua sân vườn ngọc. Tức là diễn tả hay như bây giờ để chúng thấy là rằm đi, rằm cái mặt trăng chuẩn bị rồi nè. Thì buổi khi mình xả thiền xong rồi thì cái bắt đầu mặt trăng đi lên rồi đó, thì gió nó thổi, chúng ta thấy những cái rừng trúc á, không lấp lánh ở dưới này. Ngài diễn tả cái cảnh thôi, chúng ta thông qua. Hạt quán rừng lặng thinh nơi chướng huệ, vượng buồn kêu mãi trốn rừng tùng, xa xôi xăm đẩu trải ngàn ngân hà, vắng vẻ quỷ thần khắp đồng nội. Tức là nói là ngôi sao xăm là một ngôi sao trong nhị thập bát tú, tức là có ngôi sao chùm á. Nam đẩu là 6 ngôi sao, mà bắc đẩu gọi là 7 ngôi sao, mà 7 sao gọi là thất tinh á. Thì chúng thấy là có một cái tích mình kể qua luôn là khi mà Tổ Đạt Ma, người ta thường nói là khi mà ngài qua trung thổ bên Đông Độ á, ngài thấy là chư tăng ngồi thiền hôn trầm quá, ngồi ngủ rất là nhiều, là do cái cơ thể nó bị gọi là âm, nó bị chướng, mà dương thì nó thịnh. Cho nên ngài chỉ ra cái phương pháp gọi là gì, dịch cân kinh. Rồi thì khi mà ngài chỉ ra rồi thì chúng mà tu tập rất là có kết quả, bởi vì bớt không chành. Thường thường là bên Thiếu Lâm Tự là trước khi mà ngồi thiền là các ngài tập ra một cái đoạn 5-10 phút dịch cân kinh, để cho cái dương nó thịnh lên đó, ngồi lại nó bớt không trầm. Thì khi mà tu tập như thế rồi thì một thời gian á thì cướp nó đến, cướp nó đến đông, nó quay hãm các ngôi chùa, rồi nó hoặc là giết hoặc là đánh để mà bảo vệ cho cái tâm phong, bảo vệ cho một cái ngôi thiền tự, thiền viện. Thì một hôm cái ngày đi kinh hành á, Tổ Đạt Ma đi kinh hành, cái ngày nhìn trên bầu trời ngày thấy 7 ngôi sao nó trầu quay nè. Ngày sáng chém một gì, pho kiếm gọi là thất tinh bắt đẩu kiếm. Kể cho tôi biết. Mà chính cái điều đó là chúng tôi có học qua cái bộ gọi là thất tinh bắt đẩu kiếm. 7 ngôi sao, mình học cho biết cái lịch sử. Tổ ông nhìn là ông sáng chế ra một cái pho kiếm thuật rất là đặc biệt, thấy không? Để mà ngăn ngừa tụi cướp. Vì thất tinh bắt đẩu kiếm này, chẳng hạn cái mũi kiếm nó đến cái huyết hầu nó ngừng lại cho nó không giết, nhớ nha. Nên mình thấy tại sao mà cái pho kiếm thuật này tại sao mà nó chỉ thẳng vô cái này ngừng lại nó không giết. Tu mà giết người làm gì? tu là không có giết người, nhưng mà khi mà biểu diễn là đánh một cái bộ pho kiếm thất tinh bát lộ kiếm á, thì binh khí của đối thủ bị gãy, bị đứt. Mà cái đòn cuối cùng nhất là cái mũi kiếm ngay huyết hầu ngừng, không được vô. Để chúng nhớ lưu ý nha, cho nên mình học qua là mình phải biết lịch sử là sở dĩ là có những cái như thế là vào cái thời đó là trộm cướp nhiều lắm. Cho nên ngày mới bắt đầu dĩ ngày chỉ dạy cho tăng chúng. Đó.
Cuốc kêu thấm thiết, mộng điệp say mê, thân quyển lẻ loi trong rừng rậm, mộng hồn dông rủi ngàn dặm trường. Thân hiển lẻ loi là cái thân của mình á, lẻ loi là ngủ trên giường. Nhưng mà cái hồn của mình á, rong ruổi mình mơ mình mộng.
Tôi kể câu chuyện này hồi sáng à, bởi vì đại chúng biết không, là chúng tôi ở đây là có những cái trường hợp, có những cái trường hợp là cuộc sống người ta gia viên ràng buộc nhiều quá, thì con cái rồi tất cả người thân á, mình không có đủ điều kiện để mà mình dạy dỗ cho nó đi đến nơi đến chốn. Nên có một số người họ gửi là chúng thấy họ gửi con em đến thì tôi phải dìu dắt á, đến là tu. Mà mình thấy là mà khi ở ngoài đời họ lăn xăng như thế, nhưng mà khi mà họ vào trong cái thiền môn rồi á, thì nhỏ gì nhỏ họ cũng vào trong cái nếp vi cũ là tụng kinh, ở nào ngồi thiền được ngồi thiền, rồi ăn cơm nó cũng có vi cũ, còn ở nhà muốn ăn gì ăn. Thì có một cái Phật tử này gửi một cái người này đến, anh em tôi nói chuyện mà thân quyển lẻ loi trong rừng rậm mà mộng hồn dông ruổi ngàn dặm trường. Thì cái ông anh này sáng cái ông phiền não ông em, mình thấy hai chú nhỏ phiền não ông vui, thì tôi mới gặn hỏi hoài đó, ủa tại sao mà con không có thương em mà con bực tức này kia. Cái sáng cái ông anh mới kể ông nói thầy không hiểu chứ, con ở nhà con hay mất ngủ lắm, ngủ không được, mà hôm con ngủ rất là ngon, mà con mộng con thấy, hỏi mộng cái gì, nó chưa bao giờ mà con mộng đẹp như thế, hỏi mộng đẹp mộng sao. Ông nói con mộng là con thấy con qua Dubai hay con mua một chiếc xe, phải nói là trên đời chưa có chiếc xe nào hết. Rồi con thấy con cất nhà lầu, con mua xe hơi, rồi con thấy con đủ thứ cảnh hiện ra đẹp lắm. Mà khi mà đến cái cảnh mà quyết liệt mà đẹp nhất á, là thằng em con nó phá con, đập con mọi con giật, vậy mộng nó tan hết. Giờ ông tức nó quá, ông càm ràm suốt rồi sáng giờ ông tức, nó phải chi mà để giấc mộng tiếp tục nữa. Mình tu hành cũng như thế nè, có những lúc gì? Có những lúc mà mình quá giải phiền não, quá giải nghiệp lực không được, mà bây giờ mình về nhà không được, về nhà thì ngại quá, mà ở đây cũng chết. Có nhiều người giận lắm. Giận ai? Giận ai biết không? Hả? Giận thầy tổ, cao chút nhưng nữa là giận trời đất, giận đủ thứ hết, bày vẽ chứ. Bây giờ tôi vào trong này rồi, bây giờ tôi về nhà không được, mà tôi ở đây cũng xong. Đúng không? Mình giận về giận những người mà lay mình tỉnh giấc, để giấc mộng mình nó đang vui. Giấc mộng tôi đang vui mà tự nhiên bây giờ cắt đứt giấc mộng tôi để vào thiền viện chánh thiện ngày đêm công phu ngồi thiền rồi đủ thứ chuyện trên đời này hết. Là đại chúng thấy mình cắt đứt giấc mộng không? Mộng đang ngon chứ, phải không? Cần ăn có ăn, cần gì cũng có hết, bây giờ vô cắt đứt hết. Nhiều khi giận chúng tôi cũng có. đang gì? Thân hiển lẻ loi trong rừng rậm, mộng hồn dông ruổi ngàn dặm trường xa xăm. Cho nên hồi sáng anh ông giận đứa em đó, bây giờ vẫn còn giận nữa nha, mặt hầm hầm chứ, mà ông nhớ là ông giận chứ ông quên thì không thôi. Ông nhớ là giấc mộng thì nghĩ giấc mộng chắc cũng đẹp lắm đó nha. Đại chúng biết Dubai không, nước người ta giàu lắm nha, mà mua được chiếc xe rồi cất nhà lầu rồi cất xe hơi nữa, đằng sau thôi tôi không kể chi. Mộng đẹp lắm. Mà ông em qua ông đánh thức mộng, đánh dậy. Mà trong cái cuốn mà cổ học tinh hoa, giấc mộng năm gì? Năm khá. Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không. Mở con mắt là thấy mình tay hết. Thấy không? Nên bà thường nói là biết được mộng á, biết được mộng tỉnh cơn mộng á, đó chúng ta bị đang đang còn đang còn ở trong mộng. Đó. Cam chịu ma ngủ quấy rầy, đông biết đuốc chí hằng sáng rực. Ngủ thì cứ ngủ sao kệ. Bởi vì sao? Bởi vì mai vẫn còn tu. Đang nói thấy không? À, đã chấm thấy sao? Cam chịu ma ngủ quấy rầy. Mình kể đó, mình hay lắm nha. À, kể không sao, mai còn, mình còn sống dai, vô thường chứ. Tệ lắm cũng mà trăm tuổi biết mất. Giờ mới có 30, 40, còn dài, còn 60 năm nữa. Hoặc là còn, không, mà chúng ta là như thế. Cam chịu gì? Ma ngủ quấy rầy, đâu biết đuốc chí hằng sáng rực. Mình cũng được may mắn là mình tu nha. Mình muốn ngủ đó mình nhớ nghĩ lại, ngày nay mình thọ hưởng của đàn na thí chủ, thôi ráng cố gắng còn chút xíu. Cho nên đuốc chí hằng sáng rực, lúc nào cũng sáng rực hết. Và bây giờ mình muốn khai cái đuốc chí này thì mình phải gì? Mài dũa công phu. Cho nên tôi hay kể cái câu chuyện mà thiền sư Tông Diễn á, ngày ở với ông thầy cũng từ bi lắm, cho nên khi ngài ra độ chúng ngài từ bi lắm. Nói gì nói chứ ngài rất là thương chúng. Mà đại chúng biết vào cái thời đường thời Tấn đồ ti rằng như thế, nhưng mà đồ chúng đông lắm, cho nên ngài phải chạy đầu này chạy đầu nọ, vừa giảng pháp vừa thuyết kinh, rồi đem gì, đem gạo, đem thóc, đem tất cả mọi cái gì cho chúng nữa. Nên cái thân ngài nó mệt, nên ngồi thiền cũng ngủ gục, không chậm mà. Lúc đó ngài 70 tuổi rồi, không chậm, ngồi gục. Rồi bữa nọ cái ngày kiểm thiền, ngày đánh chúng thì chúng cũng ngủ gục. Bây giờ thấy ngày ngủ thì thôi ngủ luôn, đâu về ông thầy ngủ thì mình cứ ngủ. Có nhiều người nói có nhiều người á nói là chẳng hạn như là ủa sao thầy hay sao cô ráng chứ sao ngủ. Nhiều khi mình biết mình nói thầy cũng ngủ, con cũng ngủ. Thầy sao con vậy? Cái bữa nọ cái ngày nói chúng rồi nói người kêu ông thầy lên, ông thầy nói thầy thấy sao con dạo này ngồi ngủ quá. Thì ông thầy mới, ông đệ tử mới, thầy cũng ngủ. Thì thiền sư Tông Diễn, mình thấy thiền sư hay chứ, ngài không có giận. Ngài nói thầy ngủ, không phải thầy ngủ. Là khi mà ngồi thiền, ngài nhắm mắt lại, để ngài gặp những bậc tiên đức, hỏi những điều pháp yếu. Thế ông gặp mình giận liền, nhưng mà ngài nói, thầy đâu có ngủ đâu. Thầy nhắm mắt, gặp ngài như là thầy gặp cái là gì? Gặp những bậc tiên đức hỏi ví dụ gì thế nào là Phật, gần cái ví dụ, nhưng đâu có ngủ gì đâu. Trả lời rất là hay. Cái buổi nọ các ông đệ tử là ông nghe được như thế rồi, mấy ông đệ tử nghe hết cũng gặp, cũng sợ đâu, ông thầy nói cũng lo gì hết. Ông kêu lên tập trung đồ chúng hết. Mấy con biết tại sao mà vào trong thiền nguyện là tu tập mà ngủ kia này là chết. Mấy tụi con đâu có ngủ đâu. Thầy nói ngủ không ngủ, còn chứ làm gì. Tụi con ngồi nhắm mắt gật đầu như thế là để gặp những bậc tiên hiền lão đức để họ pháp yếu. Ông thầy nói sao mình nói vậy? Nhưng mà thiền không có qua cửa thiền sư đâu nha. Thiền sư nói như vậy, khi con gặp bậc tiên đức lão quyền, con có nói gì không? Mấy ông đệ tử im á. Nhưng mà gặp mình sao mình chế đâu không? Chế này sao? Tôi hay vọng tưởng, tôi hay đập đó là tôi chế ra. Nếu mà thầy cũng hỏi như thế vậy, tôi nói dạ con có gặp. Gặp con hỏi là thầy con có đến thăm các bậc tiên đức hay không? Thì ông nói không có, chưa ngồi ở đây chưa thấy người nào xuống thăm hết đó. Mình chế vọng tưởng, nhưng ở đây ý tôi nói là cái công án này rất là hay. Cái công án là khi mà thân nhập vẫn có khi chúng ta ngủ, nhưng mà gì, nhưng mà chúng ta ráng cố gắng như thế nào đó để ánh sáng bát nhã hàng sáng rực. Đây là cái điều vô trần tâm nói đó, mình ráng mình củng cố. Nên tôi nói buổi sáng rồi buổi tối về tôi uống một ly nước trà để làm gì? Để củng cố. Tôi vẫn còn những cái bệnh ngủ, cái bệnh không trần này chưa có ai vượt thoát được. mình ít hay nhiều, chẳng hạn ngày xưa là 100 thì bây giờ là 70 hoặc là 60, có chứ hay không đó. Ngồi nhà thần phách lạc hồn bay, trong hang quỷ chồng che mắt nhắm, tức là mình ngồi mấy người tu thiền, mình đừng có nói mà thiền bắt tâm mình nha. Tôi qua bên Miến Điện nè, tôi qua trong thiền điện, thiền đường của bên thiền viện Ba Ốc, mấy sư ngồi đứng ngồi mà cái y rớt xuống luôn mà tội hai cái tay này bắt động được. Ngồi nhà thần quát lại còn bay đâu mất hết, bởi vì cái hồn nó bay. Thì nó bay thì lúc này là cái cơ thể mình tự chuyển động, nó làm gì kệ nó. Mà tôi đi kiểm thiền tôi thấy rồi. Hồi xưa ở trên Trúc Lâm này có một cái ông thầy này, ông ngồi ông không những không trầm mà ông còn ngáy nữa. Có những người mà ngồi sâu quá ngáy luôn nha. Rồi mấy ông thầy kiểm thiền nói ông không bao giờ ông chịu nghe. Rồi cuối cùng có một cái ông thầy, bây giờ ông thầy ông tu ở đâu ở bên Miến Điện đó, là chúng biết làm gì không, ông quay phim rồi ông thu vô băng luôn. Bây giờ ông tên Hoa Chiếu luôn, quả tình Chiếu đang ngồi ngáy tuyệt. Trên ở đây nói là ngồi nhà thần phách lạc hồn bay, mà trong hang á thì quỷ chồng che mắt nhắm, chỉ thích ham mê ngủ nghỉ, đâu biết nếm vị chân như, ham ưa một giấc ngon đến sáng, nào ngại trăm năm con chết chờ. Đây nói rất là kỹ phải không? Tức là đại chúng thấy á, buổi sáng mà chúng ta mà ngồi mà ngủ mà không chầm nha, là khi mà chúng ta xả thiền rồi mình thấy con người mình nó uể oải, nó khó chịu, chứ không phải ngủ là sướng đâu. Còn khi mà chúng ta ngồi thiền mà tỉnh sáng rồi đó thì tự nhiên mình rất là vui, mình nếm được cái pháp vị chân như. Trên ngày nói nè, đâu biết nếm vị chân như. Mà mình tu thiền á là công nhận là đi đứng nằm mình phải ráng dụng công, nhưng mà khi được mà để mà nếm cái mùi vị chân như là mình ngồi thiền. Còn đi đứng nằm ngồi là chỉ bật và bật thượng căn thôi, còn mình là phải mượn pháp mình tu. Cho nên là đại chúng thấy là Đức Phật ngày xưa vẫn còn ngồi thiền á, thì Tôn giả A Nan nói là Phật là thành tựu là vô lượng công đức, vô lượng can nhưng đủ hết. Còn nói là thứ nhất là Như Lai ngồi thiền để gìn giữ sức khỏe, thứ hai là răng đồ chúng sau này. Nếu mà Phật ngồi thiền nó ai mà thành Phật không cần ngồi thiền, thấy không, ví dụ vậy đó. Đó rồi ham ưa một giấc ngủ ngon đến sáng, nào ngại trăm năm con chết chờ. Tức là khi mà mình thích ngủ một giấc cho đến sáng, tức là ngủ ai cũng thích đó. Có người nói như thế này nè, khi ngồi thiền mà hôn trầm cho con nằm xuống con ngủ một cái á, còn sướng làm vua. Cái cảnh giới nó gì là chúng mình công phu mình thông cảm đó, phải không? Nhưng mà mình biết rằng mà khi mình ngủ một chốc thật là ngon thiệt, nhưng mà trăm năm đó. Các Phật tử phải nhớ bốn rắn bức bách, chớ quên hai chuột gặm mòn. Tức là ở đây ngài dẫn chứng trong kinh Niết Bàn, kể là câu chuyện là có một cái ông này, ông nuôi bốn con rắn trong cái thùng, mà bốn con rắn này thì nó chống chọi mãi, cho nên ông phải điều phục như thế nào đó để cho bốn con rắn này nó đừng ở chống trái. Phật ví dụ như cái thân ngũ quẩn mình nè, bốn con rắn đất nước gió lửa, thì như vậy bây giờ mình làm như thế nào đó để mình điều phục nó đừng có bị cảm, bị gió, bị nóng bức, cho nên mình nóng quá khi mình uống bột sáng ví dụ điều phục mà, phải không? Hôm nào mà nóng bức quá chịu nổi là mình biết rồi, rắn này quậy rồi, cái mình uống một chút bột sáng vô, phải không? Tức là mình điều phục như thế nào đó để cho cái thân ngũ quẩn mình nó tồn tại. Thì một hôm ấy, cái thùng này nó bị bể, bị hư, bốn rắn chạy bốn hướng. Và cái người này tìm cách đóng một cái thùng khác để nhốt bốn rắn khác. Thì Phật nói quý như cái thân năm quẩn này nó tan rã, bốn con rắn là đất nước gió lửa nó đi bốn hướng khác nhau, thì mình tiếp tục mình tìm một cái thùng khác, tức là tìm thân ngũ quẩn để mình thọ thân sao tiếp tục nuôi bốn rắn nữa, cho nên gọi là tiếp nối con đường sanh tử. Mình làm như thế nào đó, khi mà cái thùng nó bể liền luôn. Mà trong nhà thiền gọi là gì? Đập nát thùng sơn. Thấy không? Trong nhà thiền nói mà không có lìa kinh điển, đập nát thùng sơn là phá đi cái ngũ uẩn giả tạm này, mà vẫn có một cái sự rõ ràng thường biết. Thấy không? À, cho nên là khi mà cái thùng này hư rồi, mình cố gắng mình đừng có tìm thùng khác nữa. Mà giả như có mượn cái thùng khác là chỉ là bi nguyện đại nguyện, là thị hiện trong cuộc đời này để dìu dắt những người khốn khổ thì được, tạm mượn. Thấy không? Đó. Để nhớ, chớ quên hai chuột gặm mòn. À, tức là có kể lại một câu chuyện là có một tử tội này nó trốn ngục. À, cái ông vua ông ấy cho hai con voi nó rượt theo. Đó. Thì khi mà rượt thì bất ngờ thì ông này mới rớt xuống vực thẳm. À, thì khi mà rớt xuống vực thẳm thì bắt đầu ông thấy ba con rồng nó phun lửa, đúng không? Rồi ở dưới thì có bốn con rắn nó phun bốn cái nọc độc lên. Mà khi mà ông nắm được cái rễ cây nó sắp đứt rồi, mà có hai con chuột gặm, chuột trắng chuột đen. Đức Phật nói là mình bị tham sân si bốn đại nó bức bách rất là khổ cực, mà ngày đêm nó gặm mòn cái dây định mệnh của mình, sinh mạng của mình gặm mòn. À, cái chết nó đang trực chờ ông rất là khổ. Nhưng mà bỗng nhiên ở trên trời xuất hiện một bầy ong, nó rớt xuống năm giọt mật, cái ông quên hết sự chết chóc. Phật nói năm giọt mật là gì? Là tài, là sắc, là danh, là thực, là thì, quên hết cái sự sống chết, đắm nhiễm trong sự sống chết. Cho nên bây giờ mình đang ở trong vực thẳm mà mình tỉnh, mình không bị dính mắc vào năm thứ mật ngọt đó, mình là cái người tỉnh táo, mình là cái người sáng suốt, để mình ráng cố gắng mình vượt thoát được cái vực thẳm này. Bây giờ mình đang trên con đường dụng công phu, thấy không? Nên mình ráng, mình may mắn là cái thời cơ, người ta nói là gì? Quả gì? Ai thuộc cái đó? Quả gì? Quả vô đơn trí, phải không? Phước bất tùng lai. Cái phước nó không có đến mình được hai lần, nhớ kỹ một điểm. Nên mình có một cái cơ hội được sanh làm người, được gặp Phật pháp, được tu tập nữa, mình phải đi cho hết cái con đường này phát nguyện. Mình đừng cứ nghĩ là mai này mình ra làm Phật sự, mai trụ trì, không có. Đủ duyên, tôi nói là đủ duyên mình làm Phật sự, đủ duyên mình làm trụ trì. Còn không đủ duyên mình làm chúng, mình phục vụ đại chúng, mình tu tập để mục đích mình là để gì? Để giải thoát sanh tử. Mục đích của mình là để cải cách sinh mệnh của mình. Mà mục đích của mình là không phải là ba cái thứ này, mà mục đích của mình là kiến tánh thành Phật. Ba cái chuyện này là chuyện phụ, mà cái chuyện chính của mình là chuyện mình dụng công, mình tu tập để giải phóng những cái tâm hành của mình. Những cái khổ ải trong cuộc đời quá nhiều rồi, thì bây giờ tôi may mắn tôi gặp được pháp này, tôi may mắn tôi gặp môi trường, thì mình phải ráng thực hiện cho tròn bổn phận của mình. Thấy không? Tôi nói thường, tôi nói là tất cả tăng và ni đây là một những nhà cách mạng lão thành. Mình đang ra trận tiến, không bao giờ mình đầu hàng. Làm như thế nào đó để mình khắc phục những cái điều này, thấy không? À, cho nên mình cũng được may mắn rằng mình có môi trường, mình tu tập có môi trường, mình chuyển hóa. Ở đây để chúng thấy là cái công việc mình nó cũng nhàn lắm, không có gì mệt. Hồi sáng nhổ cỏ, sáng tôi làm tôi thấy chút rồi, xong rồi. Cái 9 giờ nghỉ cũng được, 9 giờ rưỡi ở đây không cần. Nhưng mà cần nhất là những cái con người dấn thân vào con đường tu tập. À, tôi nói thường tôi nói đó, ha. Mình ráng học chút xíu cho hết luôn. Luân hồi ba cõi chừng nào thôi, quanh quẩn bốn loài bao giờ hết. À, tức là mình ngồi mà mình không có sử dụng công á, mình để ngày tháng trôi xuống á, à, thì luân hồi ba cõi chừng nào thôi, quanh quẩn bốn loài bao giờ hết. À, bốn loài là đại chúng biết phải không? À, thai xa, sanh, thấp sanh, quá sanh, nõn sanh. À, đường giải thoát nên bước, cần huynh xe dẫn ra. Nào là chỗ lao quan, quyết định đêm nay phá vỡ. Thì, à, tức là gì? đường giải thoát mình nên bước. Nãy giờ nói trong kinh Pháp Cú không dạy sao đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Thì như vậy con đường nào đến thế gian, con đường nào đến niết bàn là mình tự mình biết, tự mình nỗ lực. À, nói là đường giải thoát nên bước cần mượn xe mình ra, mượn xe ông vua Trần Tông dẫn kinh gì biết không? Kinh Pháp Hoa dụ cho ba xe dê, xe nai, xe châu chúa, mượn ba xe đi ra. À, gì nào là chỗ lao quen quyết định đêm nay phải khóa bữa kia không? Là chúng biết lao quen là gì không? Một là sơ quen, hai là trùng quen, ba là lao quen. Bây giờ mình ráng cố gắng là đêm nay nè, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm Mậu Tuất, là đêm nay phải phá vỡ lao quen. Phát nghĩ gì vậy? Phá vỡ không được là ngồi tịch luôn cũng được. Ví dụ ngồi tịch thì cũng được phải không? Anh đây nói nè, nào là chỗ lao quen, để chú biết lao quen là gì không? Lao quen mà tu đến cái cảnh giới mà thức ngủ như nhau luôn, mộng quyển trần gian là không lại gì hết, nát như cho bụi, làm sao mà phá vỡ được? Cơ không có nhà thiền mình học cho biết. Mình học thiền có một cái ông thầy, ông tu bên Tịnh Độ, ông nói thầy biết không, khi mà tôi là tu Tịnh Độ thật, là tôi nghiên cứu qua thiền, tôi thấy giống như lửa mà nó vô trong người tôi vậy. Hôm nào mà tôi bị lạnh á, bị cảm lạnh là tôi đọc thiền liền, sức mồ hôi, diễn tả là độc đáo, sức mồ hôi hột, giống như là cây kiếm mà nó đâm vô người tôi vậy, tôi sức mồ hôi hột, phát bệnh cảm. Tôi nói ông cái duyên tu thiền ấy. Đúng không? Bệnh cảm mà đọc thiền mà sức mồ hôi hết cảm đâu phải bình thường. Thì như vậy mình là con cháu nhà thiền thì tôi nói liền, con cháu nhà thiền khác hơn nữa, nó còn độc chiêu hơn nữa, phải không? Bây giờ mình là con cháu nhà thiền, tức là mình có một cái duyên là nhiều đời mình đã từng tu tập về pháp này, mình đã từng tu tập về con đường này, thì bây giờ mình phải ráng cố gắng, đường giải thoát nên bước, ráng cố gắng củng cố đó. Thì bây giờ qua cái phần nghiệp căn thân thì bây giờ nó học nó cũng lỡ dở lắm, thì bây giờ kỳ sau là chúng ta học tiếp đó. Rồi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ, não vô tận thời nguyện độ, thầy nguyện thành.